Kính thưa ông bà, chị em, hôm nay giáo hội mừng đại lễ Thánh Gia Thất. Giáo hội tôn vinh hai ba vị đại thánh mà có lẽ chúng ta đây nhìn ngắm về những vị đại thánh này với một cái sự tôn kính ngưỡng mộ, nhưng có lẽ hiếm người trong chúng ta dám noi gương các ngài, vì các ngài là những vị đại thánh mà dưới gầm trời này có lẽ chẳng ai dám đem ra so sánh với mình. Chúa Giêsu, một vị Thiên Chúa đích thực, ngài xuống trần gian để làm con của một con người, Đức Maria chọn thánh cả Giuse làm cha nuôi. Vì thế ngài là một vị đại thánh mà trong Kinh Thánh mệnh danh ngài là ba lần thánh. Đức Maria là một thụ tạo tuyệt vời mà Thiên Chúa đã tạo dựng để mời Đức Mẹ cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ, và Mẹ được Thiên Chúa chọn làm Mẹ của Đấng Cứu Thế. Thánh Giuse, một vị mà Kinh Thánh mệnh danh ngài là Đấng Công Chính, là cha nuôi của một vị Thiên Chúa. Kính thưa ông bà chị em, đó là một gia đình đại thánh. Và chắc hẳn rằng là đôi khi trong chúng ta có cảm nghĩ rằng các ngài quá thánh thiện, quá là thánh, cho nên chúng ta nhìn về các ngài với hình ảnh là kính nhi viễn chi, tôn vinh ngài, kính thờ ngài, thờ lạy các ngài. Nhưng để noi gương các ngài, có lẽ hiếm người trong chúng ta dám dấn thân sống theo. Đó là một cái thực tế, vì chúng ta ý thức rằng phận người chúng ta đầy những yếu đuối, những thiếu thốn, những tội lụy. Cho nên ngắm nhìn về gia đình thánh gia, chúng ta tôn vinh ngưỡng mộ, nhưng có lẽ chúng ta không ai dám sống theo gương thánh. Tuy nhiên giáo hội trong ngày đại lễ hôm nay lại mời gọi quý ông bà chị em hãy vượt qua cái cảm giác đó, hãy đến với sự thánh thiện của gia đình thánh gia. Có một câu nói của một đại văn hào rất nổi tiếng, François Espire. Ông ta nói rằng yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng là nhìn về một hướng. Có một cuộc hội thảo tại thành phố chúng ta đây trình bày về cái vấn nạn mà ngày hôm nay rất nhiều gia đình đổ vỡ hạnh phúc. Tại thành phố chúng ta có tới 1/3 đôi bạn như vậy. Thì trong cuộc hội thảo đó họ đưa ra nhiều lý do mà họ tóm gọn lại những gia đình mà dễ đến đưa đến nhau cái chuyện đổ vỡ hạnh phúc gia đình, vì những gia đình đó thiếu đi cái sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan ở đây đó là những gia đình thuộc ba không. Không thứ nhất đó là những gia đình không biết cách bảo vệ tình yêu vợ chồng, tình yêu trong gia đình ban đầu. Ngày hôm nay ông bà chị em biết đó, rất nhiều những cái chuyện mà chúng ta bận tâm rất nhiều sự, nhưng mấy ai dám có được một cái nhìn để mình biết cách bảo vệ chính cái tình yêu vợ chồng, tình yêu cha mẹ con cái trong gia đình. Hôm nay chúng ta có 8 đôi hôn phối nhân kỷ niệm những ngày hôn ước với nhau. Và có lẽ rằng là chúng ta hôm nay cũng vậy, phải nhìn lại đôi khi chúng ta phải có một cái cách thức để mình bảo vệ cái tình yêu gia đình, bảo vệ chính cái tình yêu vợ chồng. Rồi một cái không thứ hai đó là những gia đình không biết cách tổ chức đời sống gia đình. Khi sống độc thân thì thế nào cũng được, nhưng khi đã lập gia đình phải biết cách tổ chức mọi sự trong gia đình một cách khôn ngoan, một cách khoa học, một cách hợp lý, hợp tình, thì may ra mới bảo vệ đời sống gia đình được. Và cái không thứ ba đó là có những gia đình đã không biết cách giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình. Cả ba cái không đó tôi xin tóm gọn lại, đó là vì thiếu đi cái sự khôn ngoan để nhìn về một hướng, như câu nói của nhà văn Espire, yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng là nhìn về một hướng. Và lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay mời gọi cho chúng ta sự khôn ngoan đó, hãy biết nhìn về một hướng. Câu chuyện trong Tin Mừng, thánh cả Giuse, Đức Maria đem Chúa Giêsu lên đền thờ để dâng tiến cho Thiên Chúa. Đây là một cái tập tục của dân Do Thái để nhớ về biến cố ngày xưa khi dân Do Thái được ra về Thiên Chúa giải thoát khỏi cái ác nô lệ của Ai Cập. Thì vào một cuối buổi tối, Thiên Chúa rảo qua đất nước Ai Cập và tất cả những người con đầu lòng của người dân Ai Cập đều bị chết, ngoại trừ con cái của Do Thái. Người dân Do Thái qua dấu hiệu vết máu trên khung cửa, Gia Vê Thiên Chúa đã cứu sống những người con đầu lòng. Để nhớ về biến cố đó, cho nên luật Do Thái mời gọi dân Do Thái dâng hiến những đứa con đầu lòng cho Thiên Chúa. Tuy nhiên trong câu chuyện ta thấy Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa, nghĩa rằng là Ngài đích thực là Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa từ muôn đời rồi. Cho nên đối với thân phận là con Thiên Chúa, chắc chắn Đức Maria, Thánh cả Giuse không việc gì mà phải dâng tiến con của mình cho Thiên Chúa. Nhưng việc làm của các ngài để mời gọi cho chúng ta một cái nhìn về cái sự khôn ngoan, đó là mời gọi Thiên Chúa đến với gia đình. Đó là niềm tin Thiên Chúa chính là nguồn cội hạnh phúc của gia đình. Vì thế lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay mời gọi quý ông bà chị em, nhất là chúng ta những người sống niềm tin Kitô giáo, chúng ta sống đời sống hôn nhân gia đình, thì cái sự khôn ngoan lớn nhất mà để mời gọi mỗi người chúng ta cùng nhìn về, đó là hãy sống cái niềm tin Kitô giáo. Hãy đưa Chúa vào trong gia đình, để cho Chúa hoạt động trong gia đình, và để cho Chúa cùng đồng hành với những nỗi niềm trong gia đình. Như câu chuyện trong bài đọc 1, Abraham đã tin vào Thiên Chúa đến độ mà già cả rồi, nhưng vẫn tin rằng Thiên Chúa sẽ ban cho ông được người con thừa tự, và chính từ người con đó ông trở thành tổ phụ của một dân có con cháu đông đúc. Và ông ta tin đến độ khi đứa con Isaac, đứa con của lời hứa mà ra về Thiên Chúa lại mời ông hãy hiến tế đứa con đó trên núi, ông vẫn sẵn sàng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa để rồi dâng hiến đứa con đó. Và chính qua hành vi dám tin vào lời Thiên Chúa, ông đã được chúc phúc. Rồi câu chuyện của gia đình Đức Mẹ, Thánh cả Giuse cũng vậy. Chính các ngài đã dám tin vào Thiên Chúa, tin vào quyền năng của Thiên Chúa, cho nên Đức Maria đã dám nói lời xin vâng. Cũng vậy, dám tin vào lời của Thiên Chúa, Thánh cả Giuse đã bỏ qua cái việc nghi ngại về chính người vợ của mình chưa về sống với nhau mà lại mang thai. Dám tin vào Thiên Chúa, đó là sự khôn ngoan của lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, để mời gọi ông bà chị em khi nhìn ngắm về câu chuyện của gia đình gia thất ngày hôm nay, ước gì mỗi người chúng ta, những bậc làm cha, làm mẹ, làm con cái trong gia đình, cũng hãy học lấy sự khôn ngoan đó, hãy dám tin vào Thiên Chúa. Nghĩa rằng là hãy để cho Chúa hoạt động trong gia đình của mình. Ước gì trong đời sống gia đình chúng ta, mỗi khi đêm về tối đến, vợ chồng con cái cùng quỳ gối với nhau trước bàn thờ tổ tiên, bàn thờ Thiên Chúa, đọc với nhau một kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh, để nói lên cái niềm tin chúng ta tin rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong nhà của mình. Như lời Chúa Giêsu đã từng nói, ở đâu có hai hoặc ba người họp nhau lại thì ta ở giữa họ. Đó là cái sự khôn ngoan của người con cái Chúa. Ngày hôm nay các bạn trẻ, những người mà xem ra coi cái việc kinh nguyện là cái chuyện của những người dư giờ, những người của ông già bà lão, nhưng trong niềm tin chúng ta xác tín rằng chính Thiên Chúa là nguồn cội hạnh phúc gia đình. Miễn là dám mỗi người chúng ta đưa Chúa vào trong nhà của mình, để rồi chúng ta tin và sống theo lề luật của Thiên Chúa, thì chắc chắn rằng chúng ta là những người dám yêu nhau và dám nhìn về một hướng, đó là nhìn về Thiên Chúa. Cầu chúc cho ông bà chị em, nhất là các đôi tân hôn nhân kỷ niệm ngày thành hôn hôm nay, sống cái sự khôn ngoan con cái Chúa, dám tin và thực hành những điều chúng ta tin, vì chúng ta là con cái Thiên Chúa. Amen.